SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia
đình. Xin chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục nuôi con ở Úc được phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý vị, chủ đề mà chúng ta sẽ cùng trao đổi ngày hôm nay đó là hướng dẫn con an toàn ở trên mạng khi mà con đang trong một mối quan hệ tình cảm nào đó. Và khách mời của tuần này là tiến sĩ Khánh Trần, giảng viên của trường Đại học Asia Pacific International College Australia. Xin được chào chị Khánh Trần ạ.
Xin chào Bích Ngọc, xin chào các thính giả của chương trình Nuôi Con ở Úc.
Dạ vâng, thưa quý vị, ngoài là một giảng viên đại học ra thì chị Khánh Trần cũng là một người mẹ có hai cô con gái. Và con gái lớn của chị Khánh thì cũng đã bước vào tuổi preteen rồi. Trong thời lượng của chương trình ngày hôm nay, Bích Ngọc muốn cùng với tiến sĩ Khánh Trần và quý vị chúng ta cùng bàn về online sexting, hay dịch ra tiếng Việt đó là gửi ảnh nhạy cảm ở trên mạng khi mà đang yêu đương ở tuổi teen. Và tuổi teen với những cái hình thức hoạt động tình dục ở trên mạng rất là phổ biến ngày nay. Và lý do mà Bích Ngọc chọn cái đề tài này, thưa tiến sĩ Khánh Trần và quý vị thính giả, đó là bộ phim dài 4 tập với tên gọi là The Hunting của SBS vừa lên sóng tập đầu tiên, thưa quý vị, vào tối thứ năm tuần trước và đang thu hút rất là nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh khi mà đề cập đến một cái vấn đề rất là thực tế xảy ra ở tuổi teen, ở cấp 3, từ lớp 9 đến lớp 12 ở Úc, đó là các em gửi ảnh khỏa thân cho bạn trai hoặc bạn gái của mình khi mà đang yêu đương. Và cái cô bé nhân vật chính đó, thưa tiến sĩ Khánh Trần, trong cái bộ phim này á, thì cô ta gửi cái ảnh khỏa thân cho bạn trai của mình và sau đó đã trở thành nạn nhân khi mà chính những cái bức ảnh đó bị phát tán ở trên mạng và cô trở thành cái đề tài bị phỉ báng, trêu ghẹo, bình luận bởi những cái nam sinh sống cùng thành phố. Thì không biết là chị Khánh Trần có theo dõi cái series The Hunting của SBS không ạ?
Chị có, Ngọc. Khi mà chị biết về cái series này thì ban đầu chị rất là quan tâm và chị nghĩ là con gái cũng bắt đầu bước vào tuổi teen rồi thì cũng nên hiểu những cái vấn đề này. Nhưng mà đồng thời thì chị cũng cảm thấy hơi lo lắng là không biết là nó có nhạy cảm quá hay là có lớn quá với so với cái độ tuổi của con không. Mà quan trọng hơn là không biết là liệu con có thoải mái khi mà xem cùng với mẹ một cái chủ đề như vậy không. Nhưng mà được cái chị rất mừng là sau cái trải nghiệm đó thì chị thấy hai mẹ con rất là thoải mái và open, cởi mở nói chuyện với nhau về cái chủ đề mà tưởng là rất là nhạy cảm này.
Dạ vâng.
Nên là chị cũng rất là mừng là vì mình đã mạnh dạn gợi ý cùng với con xem cái series này.
Như chị Khánh Trần vừa chia sẻ thì chị Khánh Trần đã cùng với con gái lớn của mình theo dõi cái series này mới phát sóng tập đầu tiên đó, thưa quý vị, vào thứ năm tuần trước. Thì Bích Ngọc nhớ đó là mở đầu cái bộ phim này đó là một cái cảnh mà bản thân mình là người lớn, mình xem mình cũng cảm thấy rất là có một cái gì đó nó khó chịu và mình rất là ngại ngùng, bởi vì đó là cảnh hai cô cậu học trò chat sex cùng với nhau. Và vấn đề sexting mà chúng ta gọi là gửi ảnh khỏa thân á, cho người yêu, rồi chuyện trò, rồi tán gẫu ở trên mạng về tình dục hay còn gọi là chat sex đã rất là phổ biến trong xã hội Úc rồi, đặc biệt là ở tuổi thiếu niên. Và nhiều thanh thiếu niên nhận thức sexting là một cái hình thức tương đối an toàn và được xã hội chấp nhận. Thì Bích Ngọc rất là muốn đưa một vài cái con số trong một cái bản nghiên cứu gửi đến tiến sĩ Khánh Trần như sau. Cái nghiên cứu này được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu về Tình dục và Sức khỏe cũng như là xã hội Úc tại Đại học La Trobe vào năm 2018. Họ nói là khoảng 1/3 sinh viên Úc từ lớp 10 đến lớp 12 chia sẻ là các em đã có hoạt động sexting trong thời gian gần đây, phổ biến nhất là với bạn trai, bạn gái của mình, thưa quý vị. Và hơn một nửa người được khảo sát là 6.327 học sinh từ những cái trường như là chính phủ, công giáo và tư nhân trên khắp nước Úc cho biết là các em đã nhận được ít nhất một tin nhắn có nội dung liên quan đến tình dục. Gần một nửa, 44% số học sinh đã nhận được một bức ảnh khỏa thân hoặc là khiêu dâm hoặc là video của bạn bè, người thân của mình. Khi mà nghe những cái con số này á, thì chị Khánh Trần nghĩ như thế nào? Trong vai trò là mình là một người mẹ có hai cô con gái chuẩn bị bước vào tuổi teen ạ.
Thì đúng là ban đầu nghe cũng rất là shocking, rất là giật mình vì nghĩ là mình không có expect là nó như vậy. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì em nghĩ xem, người Việt Nam mình hay nói là xã hội Việt Nam hoặc là phương Đông nó kín đáo, nó khép kín hơn xã hội phương Tây. Và người phương Tây sống có vẻ thoáng hơn. Thì bản thân chị theo dõi tin tức khá nhiều ở Việt Nam, ở thế giới và cũng có những người bạn có con cái ở cái độ tuổi tương tự như vậy ở Việt Nam, thì chị thấy là xã hội Việt Nam hay là xã hội Úc nói riêng cũng không khác nhau gì mấy. Mặc dù là mình nói là những con số thống kê này nó là ở Úc thôi, nhưng chị nghĩ là mặc dù không có con số thống kê cụ thể ở Việt Nam, nhưng cái vấn đề nó cũng rất là phổ biến ở Việt Nam. Có nghĩa là cái vấn đề cách biệt về thế hệ hay là do văn hóa nó không còn là nguyên nhân chính nữa, mà nguyên nhân chính nó dẫn đến cái vấn đề này, chị nghĩ đó là do cái sự phát triển của công nghệ thông tin, những cái phương tiện, những cái văn hóa nó sẵn có ở trên mạng, trên TV hoặc những cái channel khác mà các con tiếp cận được, thì nó dẫn đến cái sự phổ biến của những cái vấn đề này. Thì bản thân chị nghĩ chị xem phim cùng con khá là nhiều, có những phim rất là phù hợp với lứa tuổi của con, như Mean Girls hay là 13 Turns 30 hay là 13 Again, mặc dù nó được rated là phù hợp với con, nhưng mà trong đó có rất nhiều sexual reference. Nó không phải là quá direct, quá trực tiếp, quá trần trụi hay là quá thô tục, nhưng nó đều là sexual reference. Thì những cái từ những chuyện nhỏ như vậy, mình thấy là các con nó được tiếp cận, được expose với những cái vấn đề này rất là nhiều hơn mình nghĩ nhiều. Cho nên là mặc dù con số này nó shocking thật, nhưng mà nó cũng rất là có cơ sở.
Trẻ con càng ngày càng tiếp cận được với nhiều cái loại công nghệ khác nhau, và những cái bộ phim trình chiếu nó cũng bắt đầu dễ dãi hơn khi mà có rất là nhiều những cái cảnh liên quan đến vấn đề tình cảm hay là tình dục công khai. Trò chuyện về cái chuyện này chúng ta cũng giúp cho cha mẹ nhận thức được đây là một cái vấn đề đang tồn tại để có thể đồng hành cùng với con. Với những cái suy nghĩ riêng cá nhân của chị Khánh Trần thì tại sao mà sexting, gửi hình khỏa thân hay là những cái hoạt động mà trao đổi tình dục hình ảnh giữa thiếu niên với nhau ở trên mạng nó lại phổ biến như vậy ạ?
Chị nghĩ nó có nhiều lý do lắm. Lý do mà chị nghĩ phổ biến nhất đó là trẻ con nó bắt chước.
Dạ đúng rồi.
Nó bắt chước người lớn, nó bắt chước phim ảnh, nó bắt chước những cái người nổi tiếng mà nó coi là thần tượng. Thì ví dụ như là Kim Kardashian hay là những cái nhân vật tương tự như vậy. Mặc dù họ nổi tiếng vì những lý do không phải là ai cũng đồng tình, nhưng mà thật sự là họ rất nổi tiếng, và những cái chuyện mà họ lộ ảnh hoặc là họ share ảnh nhạy cảm như vậy nó xảy ra hàng ngày. Các con không bắt buộc phải xem những cái văn hóa phẩm đồi trụy hay pornography để nhìn thấy những chuyện đó. Nó đầy trên news, nó đầy trên TV. Cho nên là những cái chuyện nó càng ngày nó càng trở nên dễ dãi và nó tràn lan ra, nên các con bắt chước là chuyện rất dễ hiểu. Cũng có một lý do khác là ở cái độ tuổi này, cái peer pressure nó khá là mạnh, nghĩa là những cái ảnh hưởng từ phía bạn bè, áp lực là mình phải chứng tỏ bản thân, phải chứng tỏ là mình không tự ti, không nhút nhát, mình bằng bạn, bằng bè, mình người lớn. Nó dẫn đến các con có những cái quyết định nó khá là nông nổi. Hoặc đơn giản hơn là nhiều khi con có bạn trai hay bạn gái thì áp lực từ phía người bạn của mình. Có những cái đòi hỏi mà con thấy là nếu mình không đáp ứng được cách này thì mình đáp ứng cách khác. Thì đối với các con, nhiều khi gửi ảnh hoặc là gửi video nó là một cách an toàn hơn hơn so với cái việc là trực tiếp quan hệ với nhau.
Đúng,
thì cũng đó cũng là
vậy.
cái mối bận tâm mà phụ huynh nếu không sao sát nó là gần gũi con sẽ không có hiểu được cái chuyện đó, không hiểu được cái áp lực mà con phải chịu hoặc là cái nguyên nhân. Cũng có thể đó là một cách mà con chứng tỏ là mình thương bạn, mình tặng cho bạn một cái món quà.
Đó là giống như một cái kiểu mà bí mật và một cái món quà tình cảm.
Đúng rồi.
Nên nó trong mà kép giữa hai người đang yêu
đúng
đương
rồi,
với nhau.
Nó nhạy cảm và nó thân mật giữa hai người thôi.
Chính vì những cái suy nghĩ như vậy mà sexting và online sex ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối với giới trẻ tuổi thiếu niên. Và như trong bộ phim thì chúng ta cũng có thể nhận thấy là cô bé này gửi cái hình cho bạn trai của mình. Và cô bé có nói một cái câu đó là những cái hình ảnh này nó chỉ có ý nghĩa đối với anh thôi. Tức là em chỉ gửi means for you thôi. Nhưng mà cuối cùng thì nó lại được phát tán một cách đầy rẫy ở trên mạng. Nhiều phụ huynh họ cung cấp cho con rất là nhiều những cái thiết bị công nghệ thông tin. Con hoàn toàn có thể tự do sử dụng mà không có biết được cái tác hại hoặc là những cái tiềm ẩn đằng sau đó. Ví dụ như con đi học về thì có một cái căn phòng riêng, và trong căn phòng riêng đó là những cái máy tính, laptop vân vân nối mạng. Và con làm gì ở trong phòng á thì cha mẹ cũng hoàn toàn không biết. Vậy thì tại nhà thì chị Khánh Trần có gặp phải những cái chuyện này hay không ạ?
Thưa, khi mà con vừa mới, nghĩa là ở trường các con yêu cầu là phải có thiết bị để sử dụng, Thì khi chị vừa cung cấp cho con thì cũng lo, nhưng mà nghĩ lại là nếu mình cứ đi theo sau để kiểm soát rình rập thì nó sẽ không có tác dụng. Yeah. Vì con có rất nhiều cách để nó có thể che giấu, hoặc là nếu thật sự nó muốn giấu, mình có tìm cũng tìm không được. Và con sẽ tìm những cái chỗ hoặc là những cái phương tiện nó không an toàn hơn. Cho nên cách tốt nhất không phải là kìm kẹp hoặc là răn đe hoặc là kiểm soát, mà là giáo dục. Mà giáo dục là hướng dẫn và bảo đảm là con biết con đang làm gì. Tránh cái trường hợp mà con làm những việc con không biết là đúng hay sai mà con vẫn cứ làm. Còn ở trường cũng vậy thôi. Chị nghĩ ở trường các con của chị nó có những cái chương trình giáo dục giới tính, sex education hoặc là sex ed, hoặc là chương trình giáo dục về an toàn mạng, cyber safety, rất là nhiều. Và phụ huynh tham gia, được mời tham gia một cách trực tiếp và đầy đủ thì chị lúc nào cũng tham gia. Nhưng chị thấy về nhân tiện cái chủ đề này mình đang nói á, thì chị thấy là các cái chương trình này ở trường nó tập trung vào những cái chủ đề ít nhạy cảm hơn. Ví dụ như về giáo dục giới tính thì dạy cho con là cơ thể con đang thay đổi như thế nào, và con đối phó với những cái thay đổi cơ thể mình ở tuổi dậy thì như thế nào. Chứ nó không tập trung vào sexting hoặc là online sex. Còn về cyber safety á, thì nó không có nói về những cái tác hại trực tiếp như thế này, mà nó chủ yếu nói về cách đối phó với người lạ, về pedophile hoặc là về hacker như thế nào, còn hơn chứ không tập trung những chủ đề trực tiếp và nhạy cảm như thế này. Cho nên là mình thì mình cứ nghĩ là ở trường lúc nào con cũng được đào tạo,
được trang bị rất là đầy đủ,
rất là những cái kiến thức này, nhưng mình phải kết hợp với trường, nghĩa là bổ trợ với nhau thì mới hiểu được là con nó cần cái gì, và mình phải hướng dẫn hơn là kiểm soát kìm kẹp.
Ý mà Bích Ngọc cảm thấy rất là tâm đắc, đó là những cái vấn đề về dạy con an toàn ở trên mạng, ở trong khuôn khổ của nhà trường á, nhiều khi nó mang cái tính chất tổng quát nhiều hơn, và có những cái khía cạnh nó rất là nhạy cảm, và nhiều cái đứa bé nó sẽ gặp phải khi bước vào tuổi dậy thì, đặc biệt là trong cái chuyện yêu đương mà nhiều khi cha mẹ bỏ lỡ bởi vì nghĩ rằng là nhà trường đã giáo dục con cái của mình về cái vấn đề tình dục rất cụ thể rồi. Nhưng mà đây là một cái chủ đề nó khá là mới, nó mang cái tính thời đại. Bởi vì nếu mà chúng ta nhớ lại cách đây 10 năm đi, khi mà thậm chí là 20 năm, khi mà Bích Ngọc và chị Khánh Trần còn ngồi ở trên ghế nhà trường cấp 3 đi, cái điện thoại nó là một cái vật rất là xa xỉ mà không phải học sinh nào cũng có. Thì cái điện thoại đó cũng chỉ nhắn được một cái tin nhắn với 30 chữ cái, và không có gửi hình được, và cũng không có nghe nhạc được. Nó không phải giống như cái smartphone mà chúng ta có ngày hôm nay. Đó là một cái thế giới hoàn toàn khác rồi. Và giới trẻ ngày nay thì được tiếp cận với quá nhiều thứ. Vậy thì khi mà chúng ta nói đến cái chủ đề bạn trai, bạn gái và quan hệ tình dục ở trên mạng, và những cái mối quan hệ rất là phức tạp ở trên mạng đó, thì chị Khánh đã trao đổi với con như thế nào để đó là một cái cuộc trò chuyện nó cởi mở và không có rào cản hay là ngại ngùng ngay từ đầu ạ?
Thực ra là chị, giống như em nói là mình vừa phải vừa làm vừa học vừa làm. Tại vì cái thế hệ của mình khác với thế hệ của các con bây giờ. Ngày xưa mình đâu có được sex ed, mình đâu có được học về cái đó. Ví dụ như là chị bắt đầu có những cuộc nói chuyện trực tiếp với con khi con bắt đầu được học cái đó ở trường, cùng cái độ tuổi khoảng 8 tuổi. Tại vì chị nghĩ là nếu con đã sẵn sàng, trường bắt đầu dạy thì mẹ cũng sẽ bắt đầu tiếp cận cùng một lúc, kết hợp với nhà trường. Thì có rất nhiều, mỗi phụ huynh có một cách tiếp cận khác nhau và tùy theo mỗi đứa trẻ nữa. Nhưng mà cách mà chị thấy có hiệu quả đối với hai mẹ con chị, nó có hai cái điểm. Thứ nhất là mình phải nắm bắt thời điểm phù hợp. Không bao giờ bắt con ngồi xuống nhìn nhau bắt đầu nói chuyện. Thường thường những cái cuộc nói chuyện của hai mẹ con chị nó rất là ngẫu hứng. Ví dụ như là đang cùng nhau đi lái xe trên đường thì có một cái quảng cáo hoặc một bài nhạc nào đó nó gợi đến cái chủ đề đó thì mình bắt đầu nói. Hoặc là khi con hỏi những câu hỏi bâng quơ, hoặc là con chia sẻ một câu chuyện ở trường, hoặc là một cái câu hỏi nào đó của bạn hỏi con trả lời, con kể cho mẹ nghe chẳng hạn. Thì những cái cơ hội mà nó có thể dẫn đến những cuộc nói chuyện về chủ đề này là chị nắm bắt rất là nhanh. Và có những khi có nhiều khi những cái câu nói chuyện rất là vu vơ nhưng mà nó kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Và cái kết quả là chị rất là hài lòng về cái kết quả của nó. Thì những cái lần nắm bắt cơ hội như vậy á, chị không bất kể là thời điểm, có thể chị dừng xe lại nói chuyện với con, hoặc là nhiều khi nói chuyện đến 11 giờ khuya, nghĩa là những cái rào cản khác, chị đều bỏ qua, tập trung vào cái buổi nói chuyện đó để đừng có bỏ lỡ cơ hội. Và cái điểm thứ hai mà chị thấy rất là hiệu quả với mẹ con chị là mình take it easy, đừng có làm cho nó nghiêm trọng hóa vấn đề quá đi. Tại vì nhiều khi chị nói chuyện với con, có những lúc chị rất giật cả mình, tại vì nó biết nhiều hơn mình nghĩ. Hoặc là con có cái quan niệm khác với quan điểm của mẹ, thế hệ khác, văn hóa khác, con lớn lên ở Úc mà. Thì nó làm chị giật mình. Nhưng mà thay vì mình làm room lên thì chị lúc nào cũng giấu nó vào vào trong ấy, và ắt rất là khôn, rất là bình tĩnh và nghĩ là nói chuyện thêm hiểu tại sao con nghĩ như vậy. Nếu nó phù hợp, nó có lý thì mình chấp nhận, còn nếu nó không có lý, nó sai với cái tiêu chuẩn đạo đức của gia đình thì mình sẽ từ từ hướng dẫn và giải thích cho con để chấn chỉnh. Đừng có phản ứng mạnh, tại vì khi mà một đứa trẻ nó bị sợ sệt, nó sẽ không tiếp tục chia sẻ với mình nữa, thì từ đó những cơ hội khác nó sẽ không tới nữa. Cho nên là khi mà chị cái đó là một cái quá trình mà mẹ cùng phải vừa học vừa làm với con, mỗi trẻ mỗi khác, mỗi gia đình có một cái chuẩn mực đạo đức khác nhau. Có thể gia đình này chấp nhận chuyện này, gia đình kia này kia không chấp nhận cái chuyện tương tự, thì tùy theo bản thân mỗi gia đình, mỗi cha mẹ, mỗi đứa trẻ mà mình điều chỉnh cho phù hợp.
Thì không biết là giữa chị Khánh và con gái nó có một cái ngại ngùng nào hay không khi mà cùng nói về một cái vấn đề đó.
Cái bộ phim cái series Hunting này á là cái lần đầu tiên mà hai mẹ con xem một bộ phim mà nó direct đến như vậy. Một chị rất là quan tâm đến cái rating của các bộ phim khi xem chung. Phim này là phim em, nó rated là em. Nhưng mà khi xem với phụ huynh thì chị nghĩ nó rất là phù hợp và an toàn hơn là trẻ xem một mình. Thì khi mà ban đầu chị có những cảnh đúng là chị rất ngại ngùng, nhưng mà chị ngạc nhiên là con gái chị nó rất bình thường. Nó thấy chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là đây không phải là một cái điều gì đó mới mẻ quá với con. Có thể là con không trực tiếp xem, nhưng cái khái niệm về về quan hệ tình dục nó không phải là cái gì cấm kỵ như kiểu mà văn hóa phương Đông mình hay nói. Thì chị nghĩ mình hay nói là vẽ đường cho hươu chạy. Thực ra tiếp xúc với những cái kiến thức này nó không phải là vẽ đường cho hươu chạy. Nếu hươu đằng nào cũng chạy thì mình vẽ đường cho hươu chạy cho đúng, còn hơn là chạy lung tung, chạy sai. Và khi mà chị càng nói chuyện với con nhiều, chị càng thấy là bạn ấy biết nhiều hơn là mình nghĩ nhiều. Có thể là trước mặt mẹ bạn ấy vẫn là một cô bé, nhưng mà kiến thức và cái hiểu biết của bạn ấy nhiều hơn là chị ở độ tuổi đó ngày xưa. Hoặc là mình nghĩ là bạn nó đến được cái đến tuổi này là như vậy thôi, nhưng mà thực ra bạn ấy biết nhiều hơn nhiều. Và điều đó không có nghĩa là bạn ấy đủ biết, biết đủ hết. Thì có những câu hỏi khi mà chị gợi ra thì có những bạn nó hỏi lại những câu hỏi, và chị thấy là qua những câu hỏi của bạn, chị thấy là bạn đã hiểu nhưng hiểu chưa hết. Có thể là mình cần phải hiểu 10 phần, bạn hiểu mới có 7 phần, 8 phần. Thì những cuộc trò chuyện mặc dù nó khá là ngại ngùng lúc đầu, nhưng mà càng về sau nó càng rất là thú vị. Và chị cảm thấy là mình bù đắp được cái phần 2-3 thiếu hụt mà con còn thiếu. Thì khi mà chị đưa con đi ngủ tối hôm đó thì lúc nào chị cũng kiss con goodnight. Thì hôm đó đi vào, bạn ấy vui lắm. Bạn ấy nói, mặc dù bữa đó rất là trễ, xong phim ngủ thì quá giờ đi ngủ của bạn ấy đi, thì phải cho bạn bé đi ngủ trước. Và goodnight bạn ấy, thì bạn ấy nói là hôm nay con rất là vui, mình lại xem tiếp tập sau nha mẹ. Thì chị mới nói tất nhiên rồi. Cái xong bạn nó hỏi chị một câu là con sẽ không sexting như cái bạn trong phim đâu, nhưng nếu lỡ con làm điều đó accidentally thì mẹ sẽ làm gì với con? Thì chị trả lời là lúc đó mẹ có phạt con hay là có la mắng con hay có lấy điện thoại của con thì cũng không có thay đổi được cái hậu quả. Lúc đó mẹ sẽ cùng với con thảo luận cách xử lý, giải quyết cái hậu quả của đó, và mình rút ra bài học cho nó. Vì như vậy thì con mới vượt qua được, không có một cái lỗi lầm nào là nó kéo dài cả cuộc đời của mình hết. Lúc nào cũng sẽ có mẹ ở bên cạnh để cùng con giải quyết vấn đề. Bạn nó rất là vui, rất là thích.
Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vui vẻ chở che và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng.
Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn.
Dẫu riêng con bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều để gánh.
Thì khi mà bộ phim này được phát sóng á, thì Vĩnh Ngọc cũng đọc rất là nhiều những cái bình luận của các khán giả, là những bậc phụ huynh giống như là chị Khánh Trần vậy đó, chia sẻ về cái cảm xúc của họ khi mà xem phim. Thì họ cũng thừa nhận là đây là một cái chuyện nó rất là phổ biến đối với học trò cấp 3 vào thời điểm này. Chỉ có một cái người mẹ của bình luận làm cho Vĩnh Ngọc rất là nhớ, đó là thay vì mình không có cấm con được cái việc là con gửi ảnh nhạy cảm cho bạn trai, thì mình hãy dạy con cái cách gửi ảnh như thế nào để an toàn cho con. Ví dụ như là người mẹ đã đề nghị viết trên cái comment, nó đề nghị là nếu con có gửi ảnh thì chỉ gửi một cái bộ phận nào đó trên cơ thể mà không có bao gồm luôn cả mặt của mình. Thì chị Khánh nghĩ như thế nào về cái quan điểm là khi mà mình không thể cấm được con thì mình hướng dẫn con cách làm sao để cho nó bảo vệ an toàn cho con?
Chị hoàn toàn đồng ý chuyện đó. Tại vì giống chị nói đó, hươu nó sẽ chạy, mình phải vẽ đường cho hươu chạy đúng để đừng có chạy lạc đường. Thì cái cụ thể chụp ảnh như thế nào thì chị không muốn đề cập, nhưng mà ý chị khi một đứa trẻ biết là nếu nó làm cái hành động này sẽ có những cái khả năng dẫn đến hậu quả thế kia thì con sẽ cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn. Và khi mà chị nghĩ đối với bất kể với trẻ con, bất kể là con trai hay con gái, khi cha mẹ dạy con thì phải dạy con là con phải biết cách tôn trọng và bảo vệ bản thân mình. Nếu con không làm điều đó thì sẽ không ai làm điều đó cho con hết. Và một người bạn tốt của con sẽ là một người bạn biết tôn trọng con. Nếu người bạn đó không tôn trọng con thì đó không phải là một người bạn tốt. Mà nếu đó không phải là một tốt thì không cần phải giữ gìn cái tình bạn đó. Nếu con tôn trọng bản thân, con bảo vệ bản thân, con cũng biết tôn trọng những người xung quanh, thì nó là cái nền tảng chung cho tất cả mọi hành động. Và nếu những cái hành động như mình đang bàn với nhau lúc này, nó cũng dựa trên cái nền tảng tôn trọng sự riêng tư giữa hai người với nhau, bất kể là trẻ con hay người lớn, sự riêng tư giữa hai người, sự cái quyền được phát tán cái vật không phải là của mình, tại vì ảnh của bạn phải ảnh của mình, thì những cái đó nó là cái nền tảng, vẫn là sự tôn trọng.
Có một câu hỏi cuối mà Bính Ngọc muốn gửi đến chị Khánh Trần, đó là Bính Ngọc biết chị Khánh Trần có hai cô con gái, thế nhưng mà cái series này, cái bộ phim The Hunting cũng đặt ra một cái vấn đề, đó là cái việc giáo dục đối với phụ huynh, đối với những cái cậu con trai, bởi vì những cái cậu học trò chính là những cái người mà phát tán ảnh của bạn gái mình trong cái bộ phim này. Vậy thì nếu như có một đứa con trai đi, thì chị Khánh sẽ dạy cho cái cậu con trai của mình cái khái niệm về sự tôn trọng phụ nữ như thế nào ạ?
Chị nghĩ phụ nữ hay con trai hay con gái thì cũng vậy thôi. Khi mà tôn trọng người khác, bất kể giới tính của họ, đều phải tôn trọng như nhau. Chị thấy theo cái lịch sử phát triển xã hội nói chung, ví dụ như cái chuyện lộ ảnh khỏa thân chẳng hạn, thì cái người con gái thì lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy là lỗi của mình. Nhưng cái đứa con trai mà phát tán cái ảnh đó lại không cảm thấy đó là lỗi của mình, hoặc là cảm thấy đó là một cái thành tích mình phải khoe khoang với bạn, hoặc là nghĩ là nếu lộ ảnh của mình có phát tán cũng không có gì phải xấu hổ. Đó là cái lịch sử phát triển xã hội lâu ngày nó đã áp đặt lên một cái tiềm thức như vậy, cái đó cần phải thay đổi. Nếu mà chị có con trai thì chị cũng phải dạy con tương tự như vậy. Bất kể con trai hay con gái, mình phải tôn trọng người khác và tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác. Còn tôn trọng phụ nữ nói riêng á, thì chị nghĩ đối với người bạn thân của mình, bạn trai hay bạn gái, thì nếu mà cái quan điểm đó nghĩa là nếu mình không muốn cái hành động nó xảy ra với mình thì mình đừng làm với người khác.
Được, cảm ơn những chia sẻ rất là thẳng thắn và chân tình của chị Khánh Trần, một người mẹ có hai cô con gái, về bộ phim The Hunting được phát sóng trên SBS TV vào mỗi tối thứ năm hàng tuần, và The Hunting sẽ tiếp tục lên sóng tập thứ hai vào thứ năm tuần này. Theo dõi thử bộ phim này coi, để tìm ra được những cái câu chuyện nó xảy ra rất là nóng bỏng thời sự trong cái cuộc sống của chính những cái cô học trò, của chính những cái đứa con của mình, và tìm ra được những cái bài học hoặc là những cái đáp án nào đó cho cái việc dạy con.
Bản thân chị thì chị thấy là người mẹ thì đây là một cái phương tiện rất là tốt để khởi đầu những cái cuộc trò chuyện với con. Còn làm người làm trong ngành giáo dục thì chị thấy là đây cũng là một phương tiện tốt cho các thầy cô giáo để hiểu cái tâm lý, những cái nguy cơ, những cái risk mà học trò mình có thể gặp phải. Từ đó mình có những cái hành động đúng đắn giống như cái người thầy trong bộ phim.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Khánh Trần rất là nhiều.
Cảm ơn các thính giả cho chương trình.
Mặt trái tim quay về gia đình, gia đình ôm ấp ta những ngày thơ, cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình, gia đình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.